Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Tú Anh và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 11, 2011.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi yểm trợ blogger Nguyễn Tiến Trung hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6 tại Bali.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc loan báo sẽ viếng thăm Miến Điện và kêu gọi nước này cải tổ chính trị hơn nữa.
Bị bắt vì tội gian lận trong bầu cử, cựu Tổng thống Philippines Arroyo kháng cáo.
Con trai của Gaddafi bị bắt giữ ở miền Nam Libya.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran hợp tác điều tra âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất an vì ảnh hưởng Hoa Kỳ gia tăng tại châu Á.
Lập luận của Trung Quốc về Biển Đông bị bác bỏ hoàn toàn tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình từ Bali.
Kính thưa quý vị, phóng viên Không Biên Giới kêu gọi yểm trợ blogger Nguyễn Tiến Trung hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam. Hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại về số phận của blogger và cũng là nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung, bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vào tháng Giêng năm 2010. Tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ tin học tại trường INSA ở Rennes, Pháp, Nguyễn Tiến Trung đã bị bắt tại nhà bố mẹ ở Sài Gòn ngày 7 tháng 7, 2009 với tội danh ban đầu là tuyên truyền chống nhà nước. Trong bản thông cáo, phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Nguyễn Tiến Trung, vì theo tổ chức này, những cáo buộc đối với Nguyễn Tiến Trung là hoàn toàn được ngụy tạo. Theo phóng viên Không Biên Giới, Nguyễn Tiến Trung chưa bao giờ gây nguy hại cho nhà nước Việt Nam mà chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, một quyền được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam. Tổ chức này cho rằng chính quyền Hà Nội muốn dùng trường hợp của Nguyễn Tiến Trung để hù dọa những du học sinh Việt Nam sau khi học tập ở nước ngoài, trở về Việt Nam và đòi có thêm tự do. Theo thông báo của Ủy ban vận động trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung, vào lúc 2 giờ chiều hôm nay sẽ diễn ra cuộc biểu tình tại quảng trường Tòa Thị Chính, thành phố Rennes, với sự tham gia của thầy cô giáo và sinh viên trường INSA, cũng như tất cả những ai ủng hộ những hành động của Tiến Trung. Trong khuôn khổ tuần đoàn kết quốc tế tại Pháp hôm qua ở thành phố Rennes, giáo sư Philippe Auchard, Chủ tịch Ủy ban vận động trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung và cũng là thầy giáo cũ của Tiến Trung, đã thuyết trình về tình hình các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam và đặc biệt là trường hợp của Nguyễn Tiến Trung. Để đẩy mạnh trở lại chiến dịch vận động trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung, bạn bè và người thân của anh đã kêu gọi ký kiến nghị trên mạng Internet. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6 tại Bali. Hôm nay, lần đầu tiên, Hoa Kỳ và Nga đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6 tại Bali, Indonesia, đại diện cho Hoa Kỳ là Tổng thống Barack Obama. Hội nghị quy tụ 18 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước ASEAN, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand và nay có thêm Hoa Kỳ và Nga. Khối này chiếm hơn 55% dân số toàn cầu và hơn phân nửa tổng sản phẩm nội địa của thế giới. Tuy vậy, cơ cấu của khối Đông Á hiện vẫn chưa được định hình, cũng như hội nghị thượng đỉnh ASEAN, thượng đỉnh Đông Á không nhằm mục đích thông qua những quyết định cụ thể, mà đúng hơn, đây chỉ là diễn đàn thảo luận, đối thoại về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế, và đặc biệt là dịp để các lãnh đạo gặp nhau bên lề.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc đối thoại riêng với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào sáng nay thứ Bảy 19 tháng 11. Theo AFP, cuộc họp bắt đầu vào 9 giờ 45 phút sáng và kết thúc khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó. Phía Trung Quốc mô tả, hai bên đã đối thoại thân thiện và thẳng thắn, theo thuật ngữ ngoại giao. Tuy nhiên, khác với thái độ công kích gay gắt trong những ngày trước đây, lần này Trung Quốc đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Sau cuộc họp, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố với báo chí, Hoa Kỳ là một tác nhân quan trọng tại châu Á từ Thế chiến thứ hai. Trung Quốc nôn nóng muốn hợp tác với Mỹ trong khu vực. Nội dung cuộc họp được giữ kín, nhưng theo Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Tom Donilon, hai bên đặc biệt trao đổi về kinh tế. Tổng thống Obama nhấn mạnh đến vấn đề Trung Quốc kiềm tỷ giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ hàng xuất khẩu cạnh tranh bất chính. Đối thoại Mỹ-Trung diễn ra vào lúc quan hệ hai bên bị căng thẳng, nhất là do Hoa Kỳ đã khẳng định vai trò chủ động tại châu Á-Thái Bình Dương. Cuối tuần trước, tại thượng đỉnh APEC ở Honolulu, Tổng thống Mỹ cũng đã đặt vấn đề xung khắc thương mại, tiền tệ và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Vào trưa nay, Tổng thống Mỹ đã rời Bali, kết thúc vòng công du 9 ngày tại châu Á Thái Bình Dương với trọng tâm củng cố uy thế của Hoa Kỳ trong khu vực. Tuy vòng công du mang mục tiêu ngoại giao, nhưng Tổng thống Obama không quên gửi thông điệp chính trị đến công luận Mỹ là châu Á-Thái Bình Dương cũng là một trong những cột trụ của kinh tế thế giới. Ngày hôm qua, ông chứng kiến nghi lễ ký kết một hợp đồng lịch sử 22 tỷ đô la. Hãng hàng không Lion Air của Indonesia mua 230 chiếc máy bay Boeing 737 của Hoa Kỳ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc loan báo sẽ viếng thăm Miến Điện và kêu gọi nước này cải tổ chính trị hơn nữa. Bên lề hội nghị thượng đỉnh Bali, Indonesia hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa loan báo là theo lời mời của Tổng thống Thein Sein, ông sẽ đến thăm Miến Điện vào thời điểm sớm nhất có thể được. Bình luận về cuộc hội đàm với Tổng thống Thein Sein ngày hôm nay tại Bali, lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho biết đã kêu gọi Tổng thống Miến Điện không nên chờ đến năm 2014. Thời điểm mà nước này nắm chức chủ tịch ASEAN để thực hiện mọi cải tổ chính trị. Ông Ban Ki-moon cũng cho biết đã kêu gọi Tổng thống Thein Sein đáp ứng những trông đợi to lớn của cộng đồng quốc tế trước viễn cảnh nước này giữ chức chủ tịch ASEAN. Chuyến viếng thăm Miến Điện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được loan báo ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định cử Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm nước này trong hai ngày 1 và 2 tháng 12 tới. Trả lời đài truyền hình CNN từ Bali hôm qua, bà Clinton cho biết, trong chuyến viếng thăm lịch sử này, bà sẽ trắc nghiệm những ý định thật sự của chế độ Miến Điện. Theo nhận định của hãng tin AFP, hai chuyến viếng thăm nói trên sẽ đánh dấu sự trở lại của Miến Điện trên trường quốc tế, trong khi chỉ cách đây không lâu, nước này còn bị cả thế giới lên án về những vi phạm nhân quyền thường xuyên. Từ một năm trở lại đây, Miến Điện đã thực hiện một tiến trình mở cửa quan trọng, tổ chức tổng tuyển cử, trả tự do cho giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi và thiết lập một chính phủ dân sự tuy vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Nhưng các tổ chức nhân quyền cho rằng tiến trình mở cửa này còn rất mong manh. Họ đặc biệt kêu gọi chính quyền Miến Điện trả tự do cho toàn bộ tù chính trị ở nước này, mà con số được phe đối lập thẩm định là khoảng 600 người.
Cựu Tổng thống Philippines Arroyo kháng cáo lệnh bắt giữ vì tội gian lận trong bầu cử. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, cựu Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo bị đặt dưới sự kiểm soát của cảnh sát ngay tại một bệnh viện ở Manila, nơi bà đang điều trị, vì bị cáo buộc gian lận trong bầu cử. Tuy nhiên, luật sư của bà Arroyo tuyên bố sẽ kháng cáo lại quyết định này. Trả lời báo giới, một chỉ huy cảnh sát cho biết, cựu Tổng thống Philippines không có quyền xuất cảnh để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Trong khi đó, một luật sư khác của cựu Tổng thống Philippines thì khẳng định sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao để đòi hủy bỏ lệnh bắt giữ. Hiện tại, theo hai luật sư, bà Arroyo đã trải qua 3 lần phẫu thuật tủy sống, không thành công, trước khi tình hình trở nên khả quan hơn trong thời gian gần đây. Thứ ba tuần trước, bà Arroyo đã tới sân bay Manila trên xe lăn với hy vọng đi ra nước ngoài trị bệnh. Hai luật sư cho biết, cựu Tổng thống Arroyo được đối xử tử tế tại bệnh viện và bày tỏ hy vọng chính quyền tôn trọng các quyền hiến định đối với thân chủ của họ. Cựu Tổng thống Philippines Arroyo, 64 tuổi, nắm quyền từ năm 2001 đến năm 2010, đang bị chính quyền của Tổng thống Aquino tiến hành điều tra vì liên quan đến các gian lận trong các cuộc bầu cử trong những năm 2004-2007 và các vụ tham nhũng. Lệnh bắt bà Arroyo do tòa án cấp dưới vừa đưa ra là đỉnh điểm của chiến dịch điều tra của chính quyền Manila. Chính quyền của ông Aquino ra quyết định cấm cựu Tổng thống Arroyo xuất ngoại vì lo lắng bà Arroyo xin tị nạn tại nước ngoài. Trong tuần này, tòa án tối cao Philippines đã bác bỏ lệnh cấm này. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, thứ Sáu 18 tháng 11, Ủy ban bầu cử đã chính thức cáo buộc cựu Tổng thống Arroyo vì tội gian lận. Nếu bị kết tội, bà Arroyo có thể bị lệnh án tối đa là chung thân. Từ Bali, người phát ngôn của Tổng thống Aquino cho biết, đích thân Tổng thống theo dõi rất sát hồ sơ này. Tổng thống Aquino phải vắng mặt trong dạ tiệc tối qua với các nguyên thủ tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á, để nghe những người phụ trách về hồ sơ này trực tiếp báo cáo từ Manila về các diễn biến của vụ việc. Thủ tướng Thái Lan tuyên bố trung tâm Bangkok không còn bị lũ đe dọa. Ngày hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố khu trung tâm của thủ đô Bangkok kể từ đây không còn bị lũ đe dọa nữa. Từ Bali, Indonesia, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh Đông Á, trong chương trình phát thanh truyền hình hàng tuần, Thủ tướng Thái Lan nói lũ lụt không vào được trung tâm Bangkok do các biện pháp ngăn nước đã được thực hiện tốt. Hiện tại, công việc tẩy rửa đã bắt đầu tại các khu phố mà nước đã rút hết. ngày hôm nay, thị trưởng Bangkok Sukhumbhan Paribas hứa với 12 triệu dân cư thành phố là sẽ rửa sạch thành phố từ đây đến cuối năm. Đợt lũ lớn tại Thái Lan kéo dài từ cuối tháng 7 đến nay khiến ít nhất 595 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của hàng triệu người. Tuy nhiên, cơn lũ đe dọa Bangkok và nhấn chìm nhiều khu phố của Bangkok từ gần một tháng nay đã không tràn vào được trung tâm thành phố. Chính quyền đã thành công trong việc đưa nước lũ về phía vịnh Thái Lan qua các khu phố phía đông và phía tây. Sau khi nước xuống, nhiều khu phố phía bắc, phía đông và tây vẫn còn chìm dưới làn nước đục ngầu với rác thải đủ loại, đặc biệt là hai khu phố phía bắc. Biện pháp đưa nước vào các khu phố ngoại vi để cứu lấy trung tâm thành phố đã bị nhiều cư dân trong những vùng ảnh hưởng lũ kịch liệt phản đối. Cũng liên quan đến việc đối phó với trận lũ vừa qua, theo một số nhà phân tích, trong khi chính phủ bị chỉ trích, thì quân đội Thái Lan sau những hỗ trợ tích cực đối với dân chúng các vùng bị lũ đe dọa đã lấy lại được uy tín trên chính trường.
Con trai của Gaddafi bị bắt giữ ở miền nam Libya. Một bộ trưởng của Hội đồng Quốc gia lâm thời và một chỉ huy quân sự Libya hôm nay thông báo là Saif al-Islam Gaddafi, con trai và cũng là được coi là người kế nhiệm Gaddafi, vừa bị bắt ở miền nam Libya. Saif al-Islam là người con trai cuối cùng của cựu lãnh đạo Libya còn bị truy bắt. Năm nay 39 tuổi, Saif al-Islam đã lẩn trốn kể từ khi thủ đô Tripoli rơi vào tay quân đối dậy ngày 23 tháng 8. Trước đó, ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh truy nã Saif al-Islam và cha, cả hai bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại vì đã sát hại và truy bức nhiều người nổi dậy chống chế độ độc tài. Cuộc xung đột giữa quân nổi dậy với lực lượng trung thành với Gaddafi đã chấm dứt ngày 23 tháng 10 với việc Hội đồng Quốc gia lâm thời tuyên bố giải phóng hoàn toàn đất nước 3 ngày sau cái chết của Gaddafi. Một phát ngôn viên của Tòa án Hình sự Quốc tế vừa cho biết họ đang yêu cầu chính quyền Libya chính thức xác nhận tin bắt giữ Saif al-Islam. Cựu lãnh đạo của cơ quan tình báo Libya Abdallah al-Semoussi cũng bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã. Theo các nguồn tin an ninh Niger và Mali, nhân vật này dường như đã trốn sang Mali vào tháng 10 vừa qua.
Quân đội Syria tiếp tục sát hại dân chúng vào lúc tối hậu thư của Liên đoàn Ả Rập đến kỳ hạn. Tối hậu thư của Liên đoàn Ả Rập kết thúc vào 22 giờ quốc tế đêm nay, tuy nhiên sáng nay quân đội Syria, theo lệnh chính quyền Damas, đã pháo kích vào Sheza, một thành phố nhỏ ở miền Trung, giết chết một thường dân và hai binh sĩ đào ngũ. Ngày hôm qua, ngày cầu nguyện thứ sáu hàng tuần cũng đã kết thúc với 15 người chết, trong số này có hai trẻ em. Theo AFP, Liên đoàn Ả Rập kỳ hạn cho Damas trong vòng 3 ngày kể từ hôm thứ Tư phải chấm dứt các cuộc đàn áp dân chúng, nếu không sẽ bị trừng phạt kinh tế. Không những bị khối Ả Rập tẩy chay, chế độ Bashar al-Assad cũng bị một tổ chức đồng minh khác là Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cảnh cáo. Tổ chức cả Hợp tác Hồi giáo cho biết vào ngày 26 tháng 11 tới sẽ họp lại để buộc Damas phải chấm dứt biển máu. Trong khi đó tại New York, châu Âu và các quốc gia Ả Rập chuẩn bị đề nghị một nghị quyết mới lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để lên án bạo lực tại Syria.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác điều tra vụ âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út. Ngày hôm qua, thứ Sáu 18 tháng 11, một nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác điều tra trong vụ ám sát kể trên đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua với 106 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 40 vắng mặt. Trước đó, Hoa Kỳ đã cáo buộc Iran lập kế hoạch sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út Aden Jubai tại nước này. Đây là điều mà Iran khẳng định là không có cơ sở. Nghi phạm của vụ án là Mansour Akbashia, một người Mỹ gốc Iran, đã tuyên bố là ông bị cáo buộc oan. Iran đã đưa ra đề nghị chống lại dự thảo nghị quyết kể trên, tuy nhiên đề nghị của Tehran đã bị Đại hội đồng bác bỏ. Nghị quyết kể trên lên án âm mưu ám sát và kêu gọi chính quyền Iran hợp tác với tất cả các quốc gia đang tiến hành điều tra về vụ việc. Nghị quyết cũng khuyến khích tất cả các nước tiến hành các biện pháp bổ sung để báo trước về các nguy cơ của những hành động khủng bố tương tự. Cũng liên quan đến Iran, sau nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế lên án Tehran, phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự. Ngày hôm qua, 18 tháng 11, theo một số nguồn tin, Washington dự kiến sẽ có những biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. Cũng ngày hôm qua, lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Obama nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt Ngân hàng Trung ương Tehran. Iran phản ứng mạnh mẽ với quyết định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế với đe dọa sẽ kiện tổ chức này vì bản báo cáo về vũ khí hạt nhân của Iran mà tổ chức này công bố là bất hợp pháp, từ ngữ trong nguyên văn. Theo đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, phần phụ lục của báo cáo với nhiều thông tin mật liên quan đến tên tuổi của các nhà khoa học Iran tham gia vào chương trình hạt nhân đã được phân phát cho báo giới. Tehran lo ngại tình báo Hoa Kỳ và Israel sẽ giết hại những người có tên trong danh sách này. Iran cũng quyết định không tham gia vào một cuộc họp về chủ đề khu vực Trung Đông không vũ khí hạt nhân dự kiến tổ chức vào tuần tới dưới sự chủ trì của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tại Tunisia, ba đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến, thống nhất danh sách lãnh đạo dự kiến. Theo AFP, ngày hôm nay, lãnh đạo ba đảng chiến thắng trong kỳ bầu cử Quốc hội lập hiến Tunisia ngày 23 tháng 10 vừa qua đã nhất trí về nguyên tắc đối với ba vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chức tổng thống sẽ thuộc về ông Moncef Marzouki, đảng Đại hội vì nền Cộng hòa CPR. Chức chủ tịch quốc hội do ông Mustafa Ben Jaafa, đảng Etakaton nắm. Và cuối cùng chức thủ tướng thuộc về nhân vật số 2 của đảng Ennahda, đảng Hồi giáo giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử. Các chức danh kể trên sẽ được ba đảng chính trị cầm quyền công bố chính thức từ đây cho đến thứ hai. Tổng thống tương lai của Tunisia, Moncef Marzouki, 66 tuổi, vốn là một bác sĩ, là người đấu tranh cho nhân quyền, đối lập với chế độ Ben Ali từ lâu năm. Ông sống lưu vong tại Pháp trong 10 năm trước khi trở lại Tunisia sau khi cách mạng thành công. Chủ tịch Quốc hội tương lai Mustafa Ben Jaafa, 71 tuổi, cũng là bác sĩ, là lãnh đạo đảng cánh tả Etakaton. Thủ tướng tương lai, ông Hamadi Jebali, đã từng bị giam 15 năm trong nhà tù của chế độ Ben Ali. Quốc hội Tunisia với 217 nghị sĩ sẽ họp lần đầu tiên vào thứ ba tuần tới với nhiệm vụ chính là thảo ra hiến pháp mới cho đất nước. Thỏa thuận về ý kiến lãnh đạo dự kiến giữa ba đảng sẽ được Quốc hội lập hiến Tunisia phê chuẩn trong phiên họp đầu tiên này.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3chữ w.efi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc bất an vì ảnh hưởng Hoa Kỳ gia tăng tại châu Á.
Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra tại Bali, Hoa Kỳ khẳng định ảnh hưởng đang lên trong khu vực. Bất chấp những cảnh báo của Bắc Kinh, Tổng thống Obama đã can thiệp vào mọi vấn đề bị Trung Quốc xem là thuộc chủ quyền của mình, từ hối đoái đồng nhân dân tệ đến tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông. Theo đặc phái viên RFI Vincent Surio, trong những ngày qua, Trung Quốc đã cảm thấy lo ngại vì chiến dịch phản công ngoại giao của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Các viên chức Mỹ nói đến giai đoạn mới trong chính sách đối với Trung Quốc, hành động cụ thể đầu tiên và mang tính biểu tượng là bố trí thủy quân lục chiến tại Úc, thường xuyên gửi tàu chiến lùi tới trong khu vực nhìn về Biển Đông, trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng Mỹ-Úc được nâng cấp. Hồ sơ thứ hai làm Bắc Kinh khó chịu là biến chuyển tình hình tại Miến Điện. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm quốc gia Đông Nam Á này để trắc nghiệm thiện chí cải cách dân chủ của chính quyền mới. Đây là một đòn tấn công thăm dò nhắm vào sân sau của Trung Quốc. Đồng minh truyền thống của Bắc Kinh đang hướng về Tây Phương với hy vọng được tái hội nhập vào cộng đồng thế giới. Trong lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ còn tung ra dự án TPP, vùng mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương, để lấn áp thị phần của Trung Quốc. Về hồ sơ Biển Đông, mạch sống của ngư dân Việt Nam, nguồn tài nguyên của nhiều quốc gia Đông Nam Á và là con đường giao thông chiến lược quốc tế đang bị Trung Quốc đe dọa bằng đường lưỡi bò. Tổng thống Obama đã khẳng định lập trường của Mỹ, bất chấp phản đối của ông Ôn Gia Bảo không cho thế lực bên ngoài can thiệp vào các vụ tranh chấp trong khu vực. Theo AFP, thông điệp của Mỹ tại hội nghị Bali được Cố vấn an ninh Tom Donilon tóm lược như sau. Trung Quốc phải hiểu rằng Hoa Kỳ là cường quốc Thái Bình Dương, là cường quốc thương mại, là cường quốc hàng hải. Lập trường của Mỹ là bảo vệ tự do giao thông, tự do giao thương và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ôn hòa. Tổng thống Mỹ đã tuyên bố với các nhà lãnh đạo Á Châu là Hoa Kỳ muốn diễn đàn Đông Á là nơi đặc biệt để các thành viên cùng nhau xem xét mọi hồ sơ quan trọng từ tự do giao thông đến cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Tất cả các sự kiện trên biểu lộ uy thế của Mỹ mỗi ngày mỗi gia tăng trong khu vực và chỉ làm cho Trung Quốc thêm lo ngại. Thủ tướng Trung Quốc đã dứt khoát từ chối đường hướng thảo luận đa phương, trong khi các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản hù dọa các nước láng giềng. Hôm qua, Quan cầu Thời báo cảnh cáo các quốc gia ASEAN coi chừng bị Trung Quốc trừng phạt kinh tế nếu làm con tốt trên bàn cờ của Mỹ. Sáng nay đến lượt Nhân dân Nhật Báo cáo buộc Washington có ý đồ tái lập chiến tranh lạnh, nhưng dự báo là Mỹ sẽ bị nhân dân các nước châu Á tẩy chay. Tờ báo Đảng kết luận là giấc mơ một châu Á ổn định và phú cường sẽ không bao giờ là hiện thực chỉ vì sự can thiệp của Mỹ và quyền lợi của người khác. Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp song phương Obama-Ôn Gia Bảo, được mô tả là thẳng thắn, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân dịu giọng tuyên bố Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Sun, ca sĩ người Anh, cho ra mắt tập nhạc Sun thứ nhì, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Lập luận của Trung Quốc về Biển Đông bị bác bỏ hoàn toàn tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình từ Bali.
Thân chào Trọng Nghĩa, hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức nêu vấn đề Biển Đông ra trước diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, và ông đã đặc biệt nhấn mạnh thêm tính chất quốc tế của hồ sơ này. Bên cạnh đó thì vấn đề Biển Đông cũng đã được nêu lên trong rất nhiều cuộc họp song phương và đa phương tại Bali. Như vậy câu hỏi đầu tiên là phải chăng Trung Quốc đã thất bại, ít ra là về mặt ngoại giao, bởi vì chỉ mới ngày hôm qua Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo còn cho rằng các nước ngoài đừng nên viện cớ để xen vào vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước khác trong vùng.
Dạ, thưa anh, có thể nói là như vậy. Thực tế trong những ngày qua tại các cuộc họp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 này cho thấy là Bắc Kinh đã bị đẩy vào thế thủ do cái quan điểm đòi chủ quyền rộng khắp của họ trên Biển Đông dựa trên yếu tố lịch sử. Trong nhiều cuộc họp song phương hay đa phương, kể cả trong kỳ họp với Trung Quốc, vấn đề này đã được gợi lên và đi đến cùng một kết luận, đó là tranh chấp phải được giải quyết trên tinh thần tôn trọng luật lệ quốc tế. Tôi lấy một ví dụ rõ nhất là trường hợp của Nhật Bản. Vào hôm qua thì Thủ tướng Nhật Noda đã có hai cuộc họp thượng đỉnh liên tiếp, một cuộc với 10 lãnh đạo ASEAN và một cuộc họp khác với 5 lãnh đạo các nước vùng Mekong, trong đó có Việt Nam. Thì trong cái bản thông cáo chung cuộc của cái cuộc họp thượng đỉnh Nhật Bản Mekong, hai bên đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được mọi người công nhận. Các nguyên tắc này bao gồm cả tự do hàng hải lẫn vấn đề là giải quyết hòa bình các tranh chấp. Và trước đó trong cuộc họp với toàn thể khối ASEAN thì Thủ tướng Noda cũng kêu gọi Hiệp hội Đông Nam Á là ủng hộ sáng kiến của Tokyo về việc tổ chức một hội nghị đa phương về an ninh và an toàn hàng hải trong vùng phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Yêu cầu này thì lẽ dĩ nhiên đã ASEAN đáp ứng ngay. Như vậy có thể nói rằng là dù không nói trắng ra, nhưng mà cái khái niệm mà tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 được nhắc lại ở đây, mặc nhiên là phản bác cái quan điểm của Trung Quốc. Theo đó, Biển Đông thuộc về họ vì họ là người tìm thấy trước tiên. Và đây là một quan điểm từng được nhiều học giả Trung Quốc phát triển trong thời gian qua theo hướng là yếu tố lịch sử là có giá trị tối thượng trên hết.
Thế thì ngoài Nhật Bản, vấn đề Biển Đông còn thu hút mối quan tâm của những nước nào khác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần này tại Bali?
Thì như tôi đã tường trình trong những ngày qua, Biển Đông là một trong những trọng tâm thảo luận của bộ các nước ASEAN và lẽ dĩ nhiên là của Hoa Kỳ. Thì theo tiết lộ của Ngoại trưởng Philippines Del Rosario, thì trong cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào hôm qua chẳng hạn, thì Tổng thống Obama, ông đã nhấn mạnh với các lãnh đạo rằng là vấn đề Biển Đông nên được giải quyết một cách đa phương với ASEAN trong tư cách là một tổng thể, hay là với các nước ASEAN có tranh chấp gộp lại chung với nhau. Và cũng theo lời Ngoại trưởng Philippines, thì ông Obama ông còn nhắc lại là các bên phải là tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật lệ quốc tế, áp dụng đúng cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Thưa anh, ngay cả một nước xa lạ với Biển Đông là Ấn Độ cũng tỏ cái thái độ bất đồng tình với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, lẽ dĩ nhiên là một cách gián tiếp. Trong cuộc gặp song phương với đồng nhiệm Ông Gia Bảo vào hôm qua chẳng hạn, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh, ông đã thông báo là New Delhi vẫn xúc tiến công việc thăm dò dầu khí ngoài Biển Đông. Thì đối với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, đó là một vấn đề thuần túy thương mại, chứ không có cái gì là chính trị cả. Tuyên bố của ông Singh tuy nhiên đã bác bỏ cái lời phản đối chính thức mà Bắc Kinh đã đưa ra trước đây, cho rằng là tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ ONGCVDES đã xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và không những thế, theo một cái quan chức ngoại giao Ấn Độ đã tiết lộ tin về cái cuộc họp song phương giữa ông Singh, ông Bảo đó, thì Thủ tướng Singh còn nói với đồng nhiệm Trung Quốc là các vấn đề chủ quyền phải được giải quyết trên tinh thần tôn trọng luật lệ quốc tế. Thì như vậy ta thấy rằng là cái khái niệm tôn trọng mà luật lệ quốc tế, có thể nói rằng là khái niệm đó được đưa ra là để bác bỏ cái quan điểm chủ quyền lịch sử ở Bắc Kinh thường dùng khi đề cập tới cái vấn đề biển Đông.
Như vậy là trước cái quan điểm gần như là đồng nhất của các nước khác dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì Trung Quốc đã có phản ứng như thế nào về vấn đề biển Đông ?
Ta có thể nói là tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cố gắng giữ một cái thái độ mà hết sức là hòa dịu. Ngay cả khi ông Manmohan Singh chẳng hạn đưa ra các tuyên bố mà tôi nói ở trên, thì ông Ôn Gia Bảo hầu như không có phản ứng gì. Thái độ chính thức của Trung Quốc thì được thể hiện rất rõ trong cái bản thông cáo chung về hội nghị thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc vào hôm qua. Thì trong cái phần đề cập đến hợp tác chính trị và an ninh, hai bên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và đối thoại, hay không dùng hoặc là đe dọa dùng bạo lực. Cái điều này thì là điều bình thường thôi. Nhưng mà riêng về biển đó, thì ta có thể nói rằng Bắc Kinh đã cam kết thực thi bản tuyên bố về ứng xử tại biển Đông DOC và cố gắng tiến tới việc thông qua một bản quy tắc ứng xử tại biển Đông. Lẽ dĩ nhiên là theo phía Trung Quốc là trên cơ sở đồng thuận. Mặt khác đó, thì Trung Quốc cũng đồng ý là sẽ hợp tác với ASEAN để tăng cường việc bảo đảm quyền tự do hàng hải theo cái tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển của năm 1982. Thì đây là những cái lời cam kết thì thấy là rất là hay. Nhưng mà vấn đề được nhiều nhà phân tích ở đây nêu lên là liệu Trung Quốc có sẽ tôn trọng những cam kết hay hứa hẹn nói trên hay không, hay là họ lại tìm cách dùng sức mạnh để áp đặt các đòi hỏi chủ của họ như trong thời gian qua. Nhưng mà dẫu sao, ta có thể nói rằng là cái hội nghị Bali kết thúc vào hôm nay thì Bắc Kinh đã bị đơn độc trên cái vấn đề Biển Đông, là vì hầu như là không có một nước nào tức là đứng ra hay là lên tiếng bênh vực cái quan điểm của Biển Đông cả. Có hai nước trong cái khối mà 18 quốc gia có mặt ở đây, có hai nước là New Zealand và Nga. Thì rõ ràng là vì hai nước đó chỉ có đại diện ở cấp ngoại trưởng thôi, thành thử ra là cái tiếng nói của hai nước đó thì hầu như là không có ai nghe thấy cả.
Chúng tôi xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa, đặc phái viên của RFI Việt ngữ, tường trình trực tiếp từ Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali.
Xin quý khán giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý khán giả.
vị, trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Phóng viên không biên giới kêu gọi yểm trợ blogger Nguyễn Tiến Trung hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6 tại Bali.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc loan báo sẽ viếng thăm Miến Điện và kêu gọi nước này cải tổ chính trị hơn nữa.
Bị bắt vì tội gian lận trong bầu cử, cựu Tổng thống Philippines Arroyo kháng cáo.
Con trai của Gaddafi bị bắt giữ ở miền nam Libya.
Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran hợp tác điều tra âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất an vì ảnh hưởng Hoa Kỳ gia tăng tại châu Á.
Lập luận của Trung Quốc về Biển Đông bị bác bỏ hoàn toàn tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đặc phái viên Trọng Nghĩa tường trình từ Bali. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo. Nhiều ngày qua, việc Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ mở một căn cứ quân sự tại Úc đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. Sự kiện này khiến cho Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, không cảm thấy hài lòng. Theo nhận định của báo Le Monde hôm nay, thì Hoa Kỳ đang dựa vào Úc để tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trong hai ngày viếng thăm Úc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một loạt cử chỉ mang tính biểu tượng, trong đó có chuyến đi thăm Darwin. Chính tại đây, những người lính Mỹ đã ngã xuống dưới làn bom của quân đội Nhật vào năm 1942. Thế nhưng, chuyến đi lần này còn mang đậm dấu ấn qua việc tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Úc được công bố vào hôm thứ Tư vừa qua. Từ đây cho đến năm 2012, Mỹ sẽ cho triển khai 250 lính thủy quân lục chiến tại căn cứ quân sự tại vùng lãnh thổ phía Bắc. Quân số sẽ được tăng lên là 2.500 lính vào năm 2016. Ngoài ra, Washington và Canberra sẽ thường xuyên tổ chức các đợt tập trận chung trên lãnh thổ của Úc. Nhiều chuyên gia nhận định, với thỏa thuận này, hợp tác của hai nước mang tầm quan trọng lớn. James Curran, chuyên gia lịch sử về quan hệ Mỹ-Úc tại Đại học Sydney, nhắc lại rằng đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ sẽ hiện diện thường trực tại Úc. Việc này sẽ nối kết Úc với Mỹ, một sự kiện trước giờ chưa từng xảy ra. Tổng thống Mỹ còn tỏ rõ cho thấy ý định xem khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một trọng tâm địa chính trị. Ông Barack Obama cam kết rằng, xin trích, việc cắt giảm ngân sách cho quân đội sẽ không để cho châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại. Hoa Kỳ là sức mạnh của Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ có mặt ở đấy để duy trì sức mạnh này. Hết lời trích. Nhận định về tuyên bố của Obama trước Nghị viện Úc hôm thứ Năm 17 tháng 11 vừa qua, Jeffrey Garrett, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ cho biết, đây là lần đầu tiên Obama nói rõ ra một cách cứng rắn như vậy về học thuyết của mình. Ông ấy muốn nối kết quyền lợi và các giá trị của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Hết lời trích, điều này được khẳng định rõ qua việc Mỹ ủng hộ dự án Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thị trường tự do mậu dịch quy tụ gồm 10 nước, trong đó có Mỹ, Úc và Nhật Bản, nhưng không có Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Hawaii ngày 13 tháng 11 vừa qua. Le Monde cho biết, hiện tại quân đội Mỹ đã hiện diện tại các nước Nhật Bản, trên đảo Guam, Philippines và Hàn Quốc. Như vậy, việc Mỹ-Úc đạt một thỏa thuận hợp tác quân sự sẽ khiến cho Bắc Kinh không mấy hài lòng. Một nhà ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt cho rằng, xin trích, có lẽ đây không phải là lúc tăng cường và mở rộng các liên minh quân sự. Hết lời trích, Trung Quốc cho rằng đây là một chiến lược bao vây, theo như lời nhận định của một chuyên gia. Nhưng Le Monde cho rằng vị trí của Canberra có thể sẽ dẫn đến một sự đối đầu về kinh tế trong trường hợp khủng hoảng giữa Bắc Kinh và Washington thật sự mở ra, bởi lẽ Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Úc. Le Monde tự hỏi liệu Canberra có nên làm dịu lại các mối quan hệ này hay không. Trong khi đó, báo chí Úc bắt đầu bày tỏ mối e sợ. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông John Lee, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sydney, thì xin trích, Trung Quốc khó có thể làm gì được mà không có quặng sắt của Úc. không một quốc gia nào khác có thể cung cấp đầy đủ cho họ. Hết lời trích. Cuối cùng, Le Monde cho biết, theo kết quả thăm dò của Viện Lowy, 55% số người Úc được hỏi ủng hộ sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình.
Về đề tài xã hội, báo Libération hôm nay quan tâm đến sự phân biệt nam nữ ngày càng lan rộng tại Israel. Theo công bố của tổ chức Global Gender Gap Index, đánh giá về nạn phân biệt nam nữ, từ giữa năm 2007 và 2011, quốc gia Do Thái đã chuyển từ thứ hạng 36 xuống vị trí thứ 55 trên tổng số 135 quốc gia.
Libération cho biết, dưới áp lực của những người Do Thái bảo thủ theo chính thống giáo, ngay tại khu thánh địa, các hình ảnh quảng cáo siêu người mẫu Sandy Bar đều phải dỡ bỏ. Thậm chí, một tổ chức về hiến tạng nội tạng còn đề nghị nên cho biến mất tất cả những tấm ảnh ghép mang khuôn mặt phụ nữ trên các trang quảng cáo của mình. Những năm gần đây, phụ nữ ngày càng bị gạt ra bên lề, ngay trong lòng cộng đồng Do Thái bảo thủ, theo chính thống giáo, vốn chỉ chiếm có 10% dân số cả nước. Libération thuật lại, vào tháng 10 vừa qua, trong những kỳ lễ hội Do Thái, lần đầu tiên tại một khu phố tôn giáo tại Jerusalem, một con đường được phân chia làm hai, một bên lề đường dành cho nam giới và bên kia là cho nữ giới. Ngay lập tức, tòa án tối cao buộc phải can thiệp hòng chấm dứt sự phân biệt này. Không những thế, tách biệt nam nữ còn thể hiện rõ nét ngay trong lòng quân đội Israel. Theo luật định, phụ nữ nước này phải thực thi 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, do số sĩ quan theo chính thống giáo ngày càng tăng trong quân đội, tệ nạn tách biệt nam nữ cũng bắt đầu gia tăng. Dưới con mắt của nhiều giáo phái bảo thủ, số lính nữ thường bị xem là không thuần khiết, vì vậy họ thường bị gạt ra ngoài nhiều lễ hội của quân đội. Thậm chí, một số sĩ quan bảo thủ theo chính thống giáo còn đề nghị là không nên để phụ nữ tham gia vào các đơn vị chiến đấu hỗn hợp. Theo Libération, sự phân biệt nam nữ đã khiến cho nhiều tướng lĩnh về hưu không khỏi lo ngại. Những người này cho rằng sự phân biệt giới tính đi ngược lại những giá trị nền tảng của xã hội Israel.
Liên quan đến vụ xử các thành viên gia đình cựu tổng thống Tunisia bị lật đổ, trên trang quốc tế, báo Le Monde có bài viết mang tựa đề "Một báo cáo tiết lộ cho biết mức độ lãng phí tài sản quốc gia của gia đình Ben Ali". Theo bài viết này, gia đình cựu tổng thống Tunisia bị lật đổ, tham nhũng trên toàn bộ lĩnh vực kinh tế.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về tham nhũng và lạm dụng công quỹ, viết tắt là CNICM, được công bố ngày thứ Sáu 11 tháng 11 vừa qua, cho biết gia đình cựu tổng thống Tunisia bị lật đổ đã tham ô tài sản đất nước cho lợi ích của gia đình mình. Le Monde viết rằng, phần đông các phi vụ đều được biết đến, nhưng nếu đi vào chi tiết thì ngoài sức tưởng tượng của người dân, mọi lĩnh vực đều được liệt kê ra hết, từ bất động sản, đất nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, nghe nhìn, các hoạt động chuyển nhượng, thị trường công, vân vân. Thậm chí, đến những phi vụ kỳ quặc như các nhà điều tra tìm thấy một trao đổi thư điện tử giữa con rể của Ben Ali với đại sứ Tunisia tại Jakarta, Indonesia về việc sở hữu một cặp đùi ươi, hay như giấy chứng nhận quyền sở hữu một ngôi sao mua từ một tổ chức của Nga. Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động tham ô chính. Bài báo liệt kê một loạt các hợp đồng mua đất với giá rẻ như bèo và được bán lại với giá cao. Điển hình là cung điện của bà Tổng thống phu nhân Leila Trabensi, khoảng đất rộng 3.500 m² bên bờ hồ nhân tạo được mua lại với giá 100 dinar, tương đương với 500 euro vào năm 2007. Hay vụ, bà này mua lại một mảnh đất 20.000 m² để mở trường học quốc tế của bà với một cái giá rất tượng trưng là 1 dinar. Theo Le Monde, tham ô của gia đình cựu tổng thống còn vươn ra ngoài lãnh thổ. Bản báo cáo còn nêu ra một số tập đoàn và cựu quan chức của Pháp cũng dính líu đến nạn tham nhũng, chủ yếu thông qua các dự án gọi thầu cho thị trường công. Và bây giờ, mời quý vị đến với mục Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu chủ đề Siêu, ca sĩ người Anh cho ra mắt tập nhạc Xuân thứ 2.
đây, ca sĩ người Anh Seal cho ra mắt tập nhạc mang tựa đề Soul 2. Đây là tuyển tập thứ nhì bao gồm các ca khúc kinh điển thuộc trường phái tiêu biểu của các nghệ sĩ da đen. Xen kẽ các dạo khúc trữ tình với những nhịp điệu mềm mại, Seal chọn lối hát mộc làm điểm nhấn, gạt bỏ những chi tiết rườm rà để tìm lại cốt cách nguyên thủy của dòng nhạc soul. Henry Olusegun Samuel Seal sinh năm 1963 tại London. Trong một gia đình nhập cư có hai dòng máu, bố người Nigeria và mẹ gốc Brazil. Thời còn nhỏ, anh đã tự học hát, học đàn, và vào năm 17 tuổi, anh gia nhập một ban nhạc funk người Anh và thường xuyên đi hát với nhóm này trong các quán nhạc. Ban nhạc ký hợp đồng sang Nhật Bản trình diễn và đến khi hết hạn thì cả nhóm trở về Anh Quốc, nhưng Seal quyết định ở lại châu Á. Anh sang Thái Lan rồi sau đó là Ấn Độ, nơi mà anh trau dồi thêm tay nghề, khi phải đi hát ban đêm tại các vũ trường, nhà hàng hay khách sạn để kiếm sống. Trở về London sau gần 4 năm, cuộc sống nay đây mai đó, Seal hầu như không còn một đồng xu trong túi. 10 năm đi hát nhưng chưa một lần có cơ hội thành danh. Cho dù anh đã từng tốt nghiệp khoa kiến trúc, có đủ bằng cấp ở trong tay, nhưng Seal vẫn quyết định đeo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu cho tới cùng. Dịp may đến với Seal khi anh gặp ban nhạc Adamski. Nhóm này đang tuyển lựa vào thời đó một dòng ca mới cho dự án ghi âm của họ. Và một cách thật bất ngờ, ca khúc trích đoạn đầu tiên từ tập nhạc mà nhóm này thâu với Seal nhảy vọt lên hàng đầu thị trường châu Âu. Còn trên thị trường quốc tế, ca khúc của Seal hát với Adamski đứng hàng thứ 5 trong số các bài hát bán chạy nhất trong năm 1990.
I've been loving you too long to stop now. Come a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now.
Đầu thập niên 90 trở đi, tên tuổi của Seal không ngừng đi lên. Trong vòng 10 năm liền, anh cho ra mắt 4 album. Đỉnh cao sự nghiệp của anh là vào năm 1996, khi Seal đoạt cùng một lúc các giải thưởng quan trọng là MTV và Brit Awards nhờ vào nhạc phẩm Kiss from a Rose, Nụ hôn của Hoa hồng. Còn những kỳ trao giải Grammy của Hoa Kỳ, anh được xướng tên đến 3 lần, trong đó có hai giải hàng đầu là ca sĩ nhạc pop và ca khúc hay nhất trong năm. Bước sang những năm 2000, giọng hát của Seal tuy vẫn ăn khách, nhưng mức độ thành công không sáng chói rực rỡ như xưa. Thể loại pop dance phối hợp với R&B tuy rất hợp với cách hát của Seal, nhưng ngay trong trường phái này, anh lại bị hàng loạt tên tuổi khác cạnh tranh dữ dội. Họ dùng hình ảnh để chuyển tải giai điệu. Ca khúc thường được minh họa bằng các màn dàn dựng công phu, vũ đạo thuần thục, bước nhảy nhuần nhuyễn. Còn trong đời tư, Seal thành hôn với người mẫu Heidi Klum. Hình ảnh của hai vợ chồng thường xuất hiện trên trang bìa các báo chí, nhưng có thể làm cho người nghệ sĩ này hơi thất vọng. Vì cũng từ đó mà mỗi lần cho ra mắt album mới, các cuộc phỏng vấn thường xoáy nhiều vào đời tư của Seal hơn là đam mê ca hát của anh. Đi tìm một hơi thở mới, Seal chấp nhận hợp tác jam với nhiều nghệ sĩ chuyên về các thể loại khác nhau, nhạc rock với danh ca Jeff Beck, jazz fusion với tây đàn Herbie Hancock, nhạc rap với DMX, nhạc nhẹ với ca sĩ người Pháp Mylène Farmer. Nhưng mãi đến năm 2005, nhân một buổi trình diễn từ thiện, Seal mới khám phá cái khả năng hát nhạc soul jazz của mình. Những bài hát đầu tiên mang hơi hướng nhạc soul mà Seal đã ghi âm lại là các sáng tác những năm 70 cho ca sĩ John Warwick của hai tác giả Burt Bacharach và Hal David.
All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight.
từ buổi trình diễn từ thiện này mà ý tưởng ghi âm các tập nhạc soul bắt đầu nhen nhúm trong tâm trí của Seal. Đến khi gặp mặt nhà sản xuất người Canada David Foster, còn được mệnh danh là bàn tay phù thủy, Seal đã sẵn sàng lao mình vào một cuộc phiêu lưu mới. Gọi là phiêu lưu bởi vì ghi âm lại những ca khúc kinh điển của dòng nhạc soul, coi vậy mà không dễ một chút nào. Dòng nhạc sở trường của các nghệ sĩ da đen có biết bao nhiêu cây đại thụ, và cái khó nhất đối với Seal là làm thế nào để cho giới yêu nhạc quên đi những bài nguyên tác khi nghe phiên bản của anh. Nói cách khác, làm thế nào để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của các bậc thầy và tìm được cho mình một chỗ đứng riêng. Năm 2009, Seal cho ra mắt tập nhạc soul đầu tay, và chưa đầy hai năm sau, tập nhạc thứ nhì cùng với dòng nhạc này lại vừa được cho ra mắt giới hâm mộ. Tập nhạc Soul 2 đánh dấu 20 năm sự nghiệp của Seal vì anh cho ra mắt album đầu tay vào năm 1991. Ngay từ đầu, Seal đã chọn đi đúng hướng bởi vì giới yêu nhạc đã hưởng ứng khá nồng nhiệt, vì tập nhạc soul đầu tiên của anh đã chiếm hàng đầu thị trường châu Âu, kể cả Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, và album này cũng đứng hàng tư trên thị trường Hoa Kỳ. Giọng ca của Seal không mềm mại uyển chuyển như All Green, không trầm tư ngấn sầu như Otis Redding, nhưng Seal vẫn tìm được cho mình một nét gì đó rất là riêng biệt, bằng cách khai thác những khuyết điểm để rồi lật ngược nó thành ưu thế. Chất giọng của Seal rất mộc, có chỗ hơi khô nếu không nói là khàn đục gai góc. Nhưng thay vì đi che giấu những điểm không hoàn hảo này, Seal lại chọn yếu tố đó làm điểm nhấn. Phiên bản của Seal vì thế mà càng dễ nhận diện. Trong lối diễn đạt phá cách, hầu khoác áo mới cho những tình khúc vang bóng một thời, ca sĩ này chú trọng đến lối nhả chữ, luyến lấy rung giọng ở những âm giữa, nhưng lại biết tiết chế trong cách hát hơi những âm cuối. Các bản nhạc soul qua lối diễn đạt của ca sĩ người Anh không phải là bài nào cũng tới nơi tới chốn, nhưng ít ra Seal đã tạo được một lối hát có duyên, đi tìm một dấu ấn riêng để khỏi phải núp bóng các tàn cây đồ sộ, các đại thụ thiêng liêng.
Well, the night has come. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, if the sky that will
Trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 11, 2011, sau bản tin thời sự, như thường lệ là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ RFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.